Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo "Ephphatha", nghĩa là "hãy mở ra". Tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ. Và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, đã hơn 2 tháng nay, một vài nơi gần đây không có một giọt mưa. Nếu như sống trong thời của tiên tri Elia, thì có lẽ người ta sẽ giải thích cái lý do không mưa chính là vì cửa trời đóng lại. Và vì trời đóng, cho nên đất đai khô khan, nhiều nơi tai ương hỏa hoạn xảy ra, thậm chí có người bị chết. Những nơi đó người ta đang xin cho trời mở ra để mưa rơi xuống. Cái sự kiện này nhắc tôi nhớ đến một câu nói của một vị linh mục. Ngài nói, sống là phải biết mở ra. Không phải chỉ cửa trời phải mở ra cho mưa móc chan hòa, nhưng mà con người và muôn vật ở trên thế giới này cũng phải mở ra. Mở ra để có sự sống. Như đất mở ra với suối nước, như cánh hoa mở ra với mặt trời, như tâm hồn mở ra với thiên nhiên, hay là như cơ thể mở ra với khí trời. Có mở ra như thế thì sự sống mới được phong phú. Không một quốc gia hay là con người nào sống mạnh, sống hùng bằng cái sự đóng kín được. Với một vài nhận định như thế, chúng ta cùng tiếp cận bài tin mừng Chúa chữa người câm điếc hôm nay. Có thể nói là người câm điếc và người rơi vào trong cái tình trạng bị cô lập và bị đóng kín nhất, ở trong khi biết bao nhiêu cánh cửa mở ra cho cuộc đời của người khác thì lại bị đóng kín nơi đời của mình. Mở radio thì radio cứ như hết pin, không nghe được gì. Mở tivi thì tivi cứ như một tuồng câm. Muốn diễn tả một cái hình ảnh đẹp hoặc một tư tưởng thâm thúy thì cũng bị giới hạn bởi vì cửa tai và cửa miệng bị đóng mất. Trong ngày Labor Day vừa qua, tôi có đến thăm một hội đoàn, trong đó có một hội viên bị câm. Và tôi cảm nhận được sâu xa thế nào cái nỗi niềm của một người câm điếc. Mặc dầu ngồi gần nhau, thấy nhau, nhưng hình như chúng tôi là bị ngăn cách bởi một cái bức màn âm thanh rất dày. Tôi không thể nói chuyện với anh ta, và anh ta cũng không thể nói chuyện với tôi. Không thể truyền đạt cho nhau một cái ý nghĩa nào. Tôi có đưa tay làm dấu á, thì cũng không dám làm nhiều, bởi vì mình không biết sign language. Nó như thế nào thì làm sơ sơ vài cái thôi. Làm nhiều, sợ có những cái dấu gây cho người ta hiểu lầm thì kẹt lắm. Bao nhiêu người chung quanh nói với nhau hết chuyện này qua chuyện khác, còn anh ta thì chẳng nghe hay nói được với ai. Thế nên thưa anh chị em, cái người câm điếc là người bị cô đơn và thiệt thòi rất nhiều. Mà cái thiệt thòi đó là mất đi cái khả năng liên hệ với thế giới xung quanh. Nhờ giác quan như thính giác, khứu giác, thị giác và vị giác mà người ta có thể ghi nhận được những nét xinh đẹp của trời đất. Chẳng hạn như với thị giác, tôi chiêm ngưỡng cánh rừng xanh bao la hay là đại dương bát ngát ở ngoài kia. Với thính giác, tôi có thể nghe được tiếng nhạc của dòng suối róc rách hay là tiếng hót của con chim họa mi. Hoặc là tôi có thể thưởng thức cái bản nhạc giao hưởng của danh tài Beethoven, Mozart hay là Vivaldi. Rồi với xúc giác thì tôi có thể sờ chạm một cái cánh hoa hồng nó vừa nở, hay là tôi cảm được cái hơi thở của những làn gió thoảng qua. Và khi ghi nhận được những cái vẻ đẹp nơi tạo vật, nơi thiên nhiên thì chính là cái bước đầu tiếp cận được với Thượng Đế. Nhờ giác quan, người ta có thể nhận ra được bàn tay yêu thương của đấng tạo hóa. Và cũng nhờ giác quan mà người ta có thể nâng cao nhân phẩm và làm phong phú cho cuộc sống của con người. Thế nhưng, thưa anh chị em, thuở trời đất mới được sáng tạo, thì con người đã hủy hoại nhân phẩm của mình, vừa làm tàn lụi cuộc đời của nhau khi mà đóng cửa cái giác quan của chính mình. Khi mà người ta nghe lời dụ dỗ của con rắn, của ma quỷ, thì tức là người ta đóng tai tâm hồn của mình lại đối với lời dạy dỗ của Thiên Chúa. Khi mà giơ tay để hái trái cấm để ăn, rồi sau đó còn mạnh miệng đổ thừa cho nhau, thì người ta đã khóa cái lưỡi của tâm hồn lại, thay vì mở nó ra để mà ca ngợi Thiên Chúa. Thế cho nên, qua bài phúc âm ngày hôm nay, qua cái biến cố mà Chúa Giê-xu chữa lành cho người câm điếc, nó là như là một cái dấu chứng là Ngài vừa thực hiện một cuộc sáng tạo mới. Ngài trả lại cho con người ta, Ngài mở ra lại cho con người ta cái cánh cửa của giác quan. Và để rồi nhờ giác quan được mở ra đó mà con người đón nhận hồng ân của Thiên Chúa được tỏ hiện, hay nói cách khác là được hiện thân chính ở trong Đức Giê-xu Kitô. Không biết anh chị em có để ý hay không, chứ có một cái chi tiết ở trong bài phúc âm hôm nay mà chắc là nhiều người nghe qua rồi không có để ý mà nhận ra. Mở đầu bài phúc âm là một lời giới thiệu rất là tự nhiên. Người ta đem đến cho Ngài một kẻ câm điếc. Không khi nào mình nghe nói điếc câm, nhưng thường là câm điếc. Cái chữ câm bao giờ cũng nằm trước chữ điếc. Thế nhưng khi mà Chúa Giê-xu chữa cho người câm điếc đó, thì Ngài lại chữa điếc trước. Thánh Kinh ghi nhận cái chi tiết này không phải một lần, nhưng là ba lần, thưa anh chị em. Thứ nhất, Chúa Giê-xu đặt ngón tay vào tai anh. Sau đó thì Ngài mới bôi nước miếng vào lưỡi anh. Rồi sau khi Ngài phán Ê-phát-ta, hãy mở ra, thì Thánh Kinh nói rằng tức thì tai anh mở ra, và rồi mới tới lưỡi anh được tháo gỡ. Và trong phần kết thúc thì lời ca tụng của dân chúng cũng rất đáng chú ý. Kinh Thánh viết, họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Tại sao không phải là câu kẻ câm nói được và người điếc nghe được? mà lại là chữa điếc trước rồi chữa câm sau. Tại sao tai trước mà lưỡi sau vậy, thưa anh chị em? Phải chăng Kinh Thánh muốn nói với chúng ta rằng Đức Giêsu là lời của Thiên Chúa, và lời đó là vào thế gian, và thế gian phải đón nhận lời để được sống, lời ban sự sống. Mà rồi cái bộ phận để đón nhận lời sẽ là gì nếu không phải là tai? Thế cho nên tai tâm hồn cần được Thiên Chúa chữa lành trước nhất, để nó tiếp tục đón nhận lời, và rồi lời ấy sẽ vào thánh hóa, biến đổi và mang lại sức sống cho toàn thân. Mà lúc bây giờ thì lưỡi, một bộ phận của thân, sẽ bật lên cái lời cao rao ca ngợi Thiên Chúa. Không có lời ban sức sống ở trong mình trước nhất, thì không có niềm vui sướng trong chúng ta, thì làm sao mà ta có thể bật lên được cái lời ca ngợi tung hô? Nếu có, thì phải chăng nó sẽ là những lời đổ thừa, những lời giả dối, không chân thật? Thế cho nên ở đây lời Chúa giúp ta ý thức một điều này, là hãy tập nghe trước khi tập nói, để có thể nói lên được điều hay, điều tốt, để có thể tung hô ca ngợi, trước hết phải biết lắng nghe. Anh chị em có học tiếng Anh hay là bất cứ một ngoại ngữ nào thì cũng có cái kinh nghiệm đó. Mình có chú ý lắng nghe, nghe đi, nghe lại, người ta nói cái chữ này, câu kia làm sao á, thì sau đó mình mới phát âm chính xác và hay, đúng được. Không nghe thì đố ai mà nói giỏi. Ấy thế mà, có lẽ lắm khi trong cuộc sống, chúng ta không biết lắng nghe. Thậm chí mình còn không muốn nghe. Có thể vì bà vợ cứ nhai đi nhai lại một chuyện cũ mềm cũ rít, có thể vì ông chồng cứ ăn nói những cái lời cộc cằn, mở miệng ra là muốn gây chuyện nên không muốn nghe. Cũng có thể vì lời nói của người này người kia nó chua chát đay nghiến cộc cằn quá nên không muốn nghe. Nhưng có phải là lời Chúa cũng cũ rích, cũng chua chát, đầy nghiến, phải chăng là như vậy? Hay là vì lời Chúa nó chạm đến đời sống vô luân của con người? Hay là vì lời Chúa nó đòi hỏi mình một thái độ sống tích cực hơn, tha thứ hơn, quảng đại hơn, và điều đó nó làm cho mình không muốn nghe? Và rồi thưa anh chị em, là có những người không bao giờ muốn nghe, nhưng lại cứ thích nói và bắt người khác phải nghe. Thomas Merton, một nhà chiêm niệm, đã viết thế này: nếu mà cuộc đời của ta cứ tuôn ra những lời nói vô ích, thì sẽ chẳng bao giờ ta nghe được bất cứ cái gì. Sẽ chẳng bao giờ trở thành bất cứ cái gì. Và rồi bởi vì ta toàn nói trước khi nghe, trước khi có những thứ tốt hay để mà nói, thế cho nên ta sẽ trở thành người không biết nói. Thomas Merton đã viết như vậy. Và thưa anh chị em, có biết bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta đã không biết nghe, và rồi cũng chẳng biết nói. Có biết bao nhiêu lần trong cuộc đời ta nghe được, nhưng chỉ là nghe những lời dụ dỗ của ma quỷ, của con rắn, của Satan, của thế gian xác thịt. Và ta có nói được thì ta lại chỉ nói những lời gây chia rẽ, hận thù, đau khổ, buồn phiền. Thế cho nên chúng ta vẫn cần làm sao một phép lạ chữa lành. Chúng ta vẫn cần một cuộc sáng tạo mới của Chúa Giêsu, một cuộc sáng tạo mà trong đó chính Chúa Giêsu sẽ nói với ta, Ephphatha, hãy mở ra. Ephphatha, hãy mở tay ra để đón nhận lời hằng sống. Ephphatha, hãy mở ra để đón nhận cái sự sống phong phú dồi dào vào trong cuộc đời. Và rồi Ephphatha, hãy mở miệng ra để ca ngợi và truyền trao tình thương của Chúa. Và kính thưa anh chị em, bởi vì tất cả chúng ta vừa được nghe lời Chúa, thì bây giờ chúng ta hãy cùng mở miệng ra để tuyên xưng niềm tin. Một niềm tin mà chính Đức Giêsu đã phán là ai tin sẽ được sống muôn đời. Thế nên xin mời anh chị em hãy hát lên một bài thánh ca quen thuộc nào đó trong tâm tình cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa. Ca ngợi việc Ngài đã tái tạo chúng ta và mang chúng ta vào tình yêu thương bao la vô tận của Ngài. Amen.
Sống với Chúa, phúc bình muôn đời, dân tiếng hát khi Chúa trời bao.